thầy. Còn đây các thầy tiếp tục đặt những câu hỏi.
Kính thưa thầy, mọi người đều phải tham gia vào cuộc sống xã hội với gia đình và công ăn việc làm. Một người hành giả vô vi phải làm một cách nào để hòa cảm giữa những cái nỗ lực mà mình phải làm để đạt tới cái sự thức tâm, và một mặt khác những cái sự cố gắng mà mình phải làm để thực hiện công việc làm của mình một cách tận tâm.
Người tu vô vi trước hết phải ý thức phục vụ. Tại sao chúng ta phải ý thức phục vụ? Chúng ta có thân xác, có quần áo, có nhà cửa, có xe hơi, có nhà lầu, thì chúng ta phải thấy rõ rằng chữ phục vụ gắn liền trong tâm chúng ta. Có trời, có đất, có chúng sanh đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải nêu cao tinh thần phục vụ trước hết. Chúng ta tu trở lại với phần hồn, thì phần hồn là con của ai? Chúng ta đã ý thức được con của Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, sức mạnh vô cùng, không có ai có thể chối cãi được. Và những sự màu nhiệm thể hiện từ kiếp này tới kiếp kia của chúng sanh cũng đã thu lượm được trong nội tâm. Và những lịch sử cũng đã ghi chép, những bí tích cũng vẫn có. Cho nên chúng ta thấy rõ sự phục vụ vô cùng trong cái sanh tử luân hồi của Thượng Đế vẫn có sự hiện diện của Ngài. Vậy có sự hiện diện của chúng ta nên noi gương Ngài mà thực hành không? Lúc nào việc làm chúng ta đâu có phải làm cho người khác, chúng ta làm cho Thượng Đế. Con của Ngài phải làm việc cho Ngài. Tinh thần phục vụ đầy đủ, xứng đáng, đó mới là người tu, mới thu nhận được cái thanh quang của Ngài và hỗ trợ cho người khác trong cái cơn hoạn nạn. Khi chúng ta làm việc, chúng ta cảm thấy có khối óc, có tay chân, đã sắp đặt sẵn sàng để thôi, chỉ chờ lệnh sử dụng của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta biết sử dụng thì chúng ta đi vô trong cái tiếng mãi mãi và không bao giờ bị tắc nghẽn. Cho nên người tu vô vi sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là lười biếng. Cho nên chúng ta tránh được sự lười biếng thì cái tinh thần phục vụ lúc nào cũng là cao và đem lại sự sáng lạng cho xung quanh của chúng ta. Sửa mình, ảnh hưởng người khác mới đúng đường lối tu học tại thế. Trong gia đình chúng ta có những người như vậy thì ai cũng cảm mến, và xã hội chúng ta ai cũng như vậy là thế gian thái bình chứ đâu có chiến tranh nữa. Người có đầy đủ tinh thần phục vụ, người đó không bao giờ bị thất nghiệp cả. Thế gian này đang tìm những người đó mà trao phó tất cả những công việc cần thiết hiện tại.
Kính thưa thầy, khi mà chúng ta thấy trong công ăn việc làm mà nếu bị bế tắc về, nếu mà không cố gắng thêm một chút nữa để tiến lên, thì nếu mà cố gắng mà để tiến lên thêm một bước nữa, mặc dù trong vòng vài tháng đó thì sẽ bị trở ngại và sẽ bị động loạn trong cuộc sống mà về đạo, ví dụ bị mệt hoặc là bị sự lo âu, như vậy phải làm như thế nào?
Lúc cố gắng chúng ta chỉ nghĩ rằng ta hòa với trần thiên địa nhân ba cõi. Chúng ta không phải cố gắng bắt buộc ép sát, nhưng mà cái tâm ta hòa vào trong ba cõi để làm việc thì lúc nào cũng có thấy mệt. Nếu mà tâm ta bất hòa thì có làm một thêm một giờ đồng hồ cũng cảm thấy mệt, mà tâm ta hòa làm 10 tiếng đồng hồ cũng không có thấy mệt. Ta thấy sung sướng được có công việc làm, sung sướng được tiến tới nữa chứ không có tụt lùi, thì không bao giờ thấy mệt. Việc đời đều giới hạn chứ không có có qua lô được. Lấy gì chứng minh? Ngày hôm nay cái điện toán mà có hiện tại là khối óc con người chia ra mà thôi, nhưng mà tương lai sẽ có những cái điện toán hay hơn nữa cũng đâu để trong khối óc mà đem ra. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng, luôn luôn tăng tiến, chứ không phải xài cái đó là hay đâu, sẽ có cái mới nữa. Cho nên người tu vô vi tại sao tập trung ở ngay trung tâm bộ đạo? Để chi? Để khai triển luồng điển. Mà khi khai triển luồng điển đó thì chúng ta làm việc này thấy hay, mới, tốt, nhưng mà chúng trong óc có cái việc kế tiếp, cũng một cái vấn đề đó vẫn tiến tới và vẫn làm được nữa. Cho nên chúng ta khi mà đạt được thanh điển rồi mới thấy cái khối óc phong phú vô cùng, không bị giới hạn. Chỉ có khối óc không bị giới hạn, nhưng mà chuyện đời là giới hạn.
Kính thưa Thầy, con muốn biết con tiến về đạo như vậy có đúng hay không? Và nếu có điều gì sai, xin Thầy chỉ dẫn giùm con.
Cái ý chí phải tiến về đạo và rời bỏ tất cả những cái ý niệm đối với vật chất thì nó nhanh hơn. Tại sao rời bỏ vật chất? Rồi cái ý tôi rời bỏ vật chất, nhưng mà việc làm tôi phải liên hệ vật chất. Nhưng mà cái ý tôi rời bỏ vật chất á, thì cái thức của tôi nó được nhẹ và mở thêm.
Chọn đường để sau này có những trở ngại cũng như sóng gió đập vào thuyền, nhưng mà chúng ta không đập, vì chúng ta đã mở trước, chúng ta hiểu đường đi, chiếc thuyền chúng ta vững chãi và cứ việc đi tới, không có bao giờ bị trở ngại. Chứ cái tuổi càng ngày càng lớn nó sẽ có những sự trở ngại, nhưng mà tâm chúng ta mở trước thì sự trở ngại nó kể như không. Dọn đường cho sự sáng suốt. Sự sáng suốt là xuyên qua tất cả, không còn lo và sợ hãi bất cứ một chuyện gì nữa. Sợ mình lười biếng và không chịu hành tiến mà thôi. Ngày nay đang sống với thể xác cũng như sống trong cái biển yêu của Thượng Đế rồi, không còn sợ hãi một chuyện gì nữa hết. Chỉ sợ ta không chịu tiến mà thôi.
Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng con có đặt những câu hỏi bằng tư tưởng và hướng đến Thầy, và đôi khi con nhận được những câu trả lời, nhưng mà con không biết những câu trả lời đó là do cái óc tưởng tượng của con mà ra hay là những câu trả lời thật từ trên xuống.
Tại sao có câu trả lời và tại sao có câu hỏi? Vì tâm tối chúng ta mới hỏi, mà chúng ta hỏi ngay trung thiên bộ đầu là chúng ta dội cái luồng điển đi lên, phóng nó đi lên, thì tự nhiên từ tâm tối đi tới sáng suốt. Đương nhiên có câu trả lời tích hợp là sự sáng suốt chiếu cho ta theo trình độ hiểu biết mà thôi. Còn những câu trả lời nói trong lỗ tai, cái đó là tà. Tại sao nói đó là tà? Vì đối phương muốn điều khiển chúng ta và nói cho ta nghe, nói đâu trúng đó, rồi ta sẽ theo chiều hướng của người.
Quá.
Của phần hồn đó. Cho nên luôn luôn muốn hỏi cái gì, nghĩ ngay trung tâm bộ đạo. Tôi đang khổ một cách thì nó sẽ có con trả lời và cho thấy rõ tại mình mà thôi. Vì sự sáng suốt nó đến là chiếu thẳng trong tâm thức của chúng ta, chứ không đi bên ngoài và không có sự lôi cuốn.
Thưa Thầy, từ 10 năm nay con gặp khó khăn và trở ngại khi giao thiệp với người khác và khi nói chuyện với người khác. Mặc dù trước đó thì con có thể nói chuyện một cách lưu loát, mà sau này con nói chuyện với người khác không được. Con muốn biết là cái đó là phải do tự ái của con hay không, và muốn dẹp bỏ cái sự trở ngại đó con phải làm như thế nào?
Dẹp bỏ tự ái đúng. Bởi vì sự tự ái, ngần ngại tự ái, thiếu hòa cảm với người ta. Thì bây giờ chúng ta dẹp bỏ tự ái thì thấy họ là mình là họ, đâu có cái gì mà khó. Vì mỗi người đang hưởng cái thanh khí của Thượng Đế, sống chung trong càn khôn vũ trụ có một nhà thôi, không có phải hai ba nhà như thế gian tưởng. Lấy cái gì làm bằng chứng? Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường.
Thưa Thầy, khi con thiền thì con thấy con thương yêu tất cả mọi người theo trình độ của con. Nhưng mà sáng hôm sau khi con đi làm thì con thấy không còn thương yêu ai hết trơn hết. Như vậy có phải là do sự trì trệ của lục căn lục trần?
Lục căn lục trần nó lên làm chủ, và cô không chịu niệm Phật để làm chủ nó, làm ngược tình thế và sai nó, bắt buộc nó phải hạ mình xuống, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người. Luôn luôn sáng dậy là phải giáo dục nó, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người và chịu nhịn nhục để học hỏi.
Thưa Thầy, khi con thiền con có thấy một cô gái nhỏ khoảng 4 tuổi mà ngày hôm sau thì con nghĩ ra đó là chính là con. Không muốn biết cái đó là cái gì.
Cái đó là mình thấy trước mặt nhưng mà nó dội trở lại, dồn trở lại mình. Cái khi mà ngồi thấy, thấy đằng sau này chứ đâu, nó dội trở lòng lại thấy mình. Cho nên mình cảm thấy tôi đây mà tại sao tôi nhỏ vậy, nhưng mà đẹp, duyên dáng, dễ thương. Đó là cái tâm mình muốn tu, muốn tiến, cho nên nó hướng thượng và nó được mở ra như vậy. Cái đó là cũng nhắc cho ta phải cố gắng tu để đi tới trọn lành, sau này xuất hồn được, đâu có cao, cũng như con bé bé chút xíu vậy, muốn đi cùng đến chỗ nào cũng được hết. Cho nên nhiều người cố công mỗi đêm lo thiền, lo tu, nhìn mặt họ nó có luồng điện từ ái, mà nhìn họ nhiều khi cũng nhìn bê bê dễ thương trẻ trung. Cho nên nhiều người nói chuyện tôi chập rồi họ nắm tay tôi, họ kêu tôi bê bê ca đung. Họ chính người Pháp ở Bangkok, họ kêu tôi bê bê ca đung. Nói chuyện tôi chập tự nhiên họ nắm tay tôi, họ nói bê bê ca đung, nói vậy. Họ cảm thích như vậy. Cũng như cái mặt của mắt này, hồi trước nó hút thuốc phiện, mặt nó khác. Bây giờ mặt nó ai đi ngang cũng muốn vuốt mặt nó hết. Mặt Alan cũng vậy. Giờ mình thấy biết à, nó hiền tự nhiên nó hiện ra. Nó hòa là nó hiền chứ có cái gì đâu. Còn cái mặt nó sân si, nó giữ là nó tự bóp cái tim nó.
Kính thưa thầy, có lúc con ngồi ở nhà con, con chuyển pháp lưng buổi tối. Thì trong lúc mà con chuyển pháp lưng vậy, con có cảm tưởng như là có một người ngồi kế bên con. Và trong lúc đó là như con mê đi, con thấy điển lên thật mạnh. Và lúc đó con ra khỏi bằng bộ đầu. Và con thấy bầu trời có mây. Và con muốn vượt qua khỏi đường mây đó, mà cũng cố gắng mà con vượt qua không nổi. Một hồi sau con trở về bản thể thì con thấy cái người đó mất rồi, không còn ngồi kế bên con nữa. Và có một chuyện chưa bao giờ xảy ra, hồi đó giờ chưa xảy ra, nhưng mà lần này lần đầu tiên con xảy ra đấy cho con, là lúc mà con ngồi thiền á, thì con thấy cái điển lên, những lúc đó con còn tỉnh chứ con có thể cử động được đàng hoàng, nhưng mà con thấy cái ánh sáng nó lên từ từ, và con muốn cái ánh sáng nó lên nữa mà nó không có lên được. Con muốn hiểu rõ cái sự khác biệt giữa hai trạng thái đó như thế nào.
Cái trạng thái đó bây giờ mình ra, khi ra rút lên trên bộ đầu thấy có người ngồi bên đó là cái vía. Bây giờ anh đứng đây có cái vía, nó đừng làm việc, nó đừng làm việc nói chuyện này cái kia nọ, cái ý anh muốn là gì, nó nói nó làm việc cái vía. Mà khi anh lên cao rồi đó, cái vía nó đi vô, nó trụ rồi, nó phải giữ cái thể xác là anh đi lên cao. Mà lên tới đó anh muốn đi nữa không được, cho nên trình độ không mua không bán. Thấy ở trên đó một chút xíu rất mỏng bằng tờ giấy mà không qua được. Phải hết sức dày công thành thật khai mở rồi tự nhiên nó mới lên cái tình đó. Cho nên mỗi tầng đều rất gần, thấy rõ nhưng mà không tính được. Phải về công phu trở lại. Nó công phu, công quả, công trình. Nó ba lối làm việc. Đối xử với người ta, đối với cơ thể chúng ta, chứ không phải đâm đâm muốn đi là đi không được, nợ chưa trả đi không được, thiếu người ta một đồng xu cũng không đi được. Cho nên cái phần sau này anh đi anh ra anh thấy tờ mây là anh đã nhẹ rồi, mà khi nhẹ rồi á thì tới đó cũng vậy, cũng giới hạn, anh qua không được. Sau này anh sẽ thấy những cô tiên thật sự là cô gái đẹp ở thế gian anh chưa bao giờ thấy, tay ngọc ngà đẹp dễ thương. Nhưng mà cái lòng anh không có muốn cô đó đâu. Anh vẫn đi tới, vẫn đi tới một cách bình đẳng, mà không phải như ham muốn như hồi trước ở thế gian thấy cô gái đẹp thì phải dòm, phải muốn, phải nói chuyện với cô. Cái này không, mình đi tới một cách kính trọng là một cô tiên tay chân đẹp, ngọc ngà, dễ thương vô. Cho nên cái phương pháp công phu của vô vi này là tự kiểm soát mà hành động bất chánh thì đêm đó được lên mây, nhưng mà đêm sau không đi được. Có, mình phải kiểm soát cái hành động bất chánh của mình. Mình tự kiểm cái hành động bất chánh, có cái lỗi chắc chắn mình phải tìm, tìm ra rồi phải ăn năn một hai tuần nó mới trở lại được, chứ không phải muốn đi là đi, phải có lỗi là bị chặt. Cho nên anh là một nghệ thuật gia. Anh biết sửa soạn cho cây, làm cho nó đẹp, trưng bày việc này việc nọ à. Nhưng mà cái tâm của anh phải sửa còn đẹp hơn cái anh đã làm. Nó đi nhanh lắm.
Thầy, con muốn đặt một câu hỏi nữa về cha Kim. Sau này nghe nói cha Kim đã đi rồi, và nghe nói nghe thầy giảng là các tiên ở trên nó đã giấu xác của cha. Con muốn biết là khi mà một tiểu hồn mà trở về với nguồn cội rồi, có thể đem cái xác này lên trên luôn hay không?
Đối với những người có nhiệm vụ thì đem đi được. Cũng như trường hợp của cha Kim xuống nói là cha của nhân loại, thì phải thể hiện một cái gì kỳ lạ ở sau này để mọi người sẽ tìm tới con đường chánh giác. Thì theo sự báo cáo ở Việt Nam, rõ ràng là ngài kêu mọi người niệm Phật đứng xung quanh nhà một chút xíu thì trở vô, không còn ngài nữa. Cái sự thơ từ cô hồn em cho hay như vậy. Nhưng mà nhiều người hỏi chứ bây giờ ngài ở đâu, nhưng mà cái đó là người ta che mắt ngược hờ mà thôi. Vì sao tôi biết cái này? Trước kia ngài thường đi với tôi, tôi nói tôi không có muốn đi với con gái ở ngoài đường, thì cha Kim là con gái mà bắt tôi chở xe Honda mà ngồi ôm cái bụng tôi vậy mà tôi chạy. Tôi thấy nghe bạn đạo nó thấy được là nguy lắm. Như ngài nói tao che mắt, mày cứ chạy ngang nhà bạn đạo coi có thằng nào thấy mày không.
Thì thật sự tôi có chạy ngang mấy chỗ không ai thấy mà không ai quát tôi.
Mà thông thường tôi đi một mình á, họ chạy theo xe họ tìm tôi, thì ngài nói tao chê mắt hết, nó không thấy chứ tao ở đây chứ đâu.
Là đó vậy.
Cho nên ngài có cái pháp đó và đã làm cho tôi coi và cho tôi tin rõ ràng như vậy, và tôi đã thực hiện với ngài đi trong cái xe Honda.
Cái điểm mà con muốn hỏi là sau này khi mà mất rồi, cái thể xác này có thể đem về cái cõi bên kia được không?
Tùy theo người có nhiệm vụ. Người có nhiệm vụ thì đem được, không có đem cõi bên kia đâu, chỉ che mắt lừa đời mà vẫn ở đây. Cũng như tôi ở tù cộng sản nè, thì tôi vô tôi tính rằng thế nào nó cũng bắt tôi đi cày, đi cấy, đi phơi nắng, đi hốt phân, đi trồng cây, thế nào cũng bắt, người nào cũng phải lao động hết. Nhưng mà trong lúc tôi vô trong khám tù rồi, tôi thấy cái đầu tôi nó sáng hơn ở ngoài. Tôi mới thấy rằng mình tu vô vi hay thiệt. Mình được làm người thế gian, mình được liên kết với bên trên kia, được làm việc mỗi buổi trưa bên trên. Nhưng mà đây vô tù này là không còn cái tù nữa. Họ sẽ bắt mình lao động như những người khác. Nhưng mà ngược lại đối với tôi làm đơn xin đi lao động, họ không cho. Mà họ cắt nghĩa lý do gì, anh chỉ cứ ngồi trong văn phòng này, anh đi chăm cứu cho người ta thôi, chừng nào có lệnh tôi anh mới đi làm, mà suốt thời kỳ tôi ở tù không có cho tôi phơi nắng một ngày. Nó lạ hơn người ta chỗ đó. Tôi mới thấy rằng sự tu rất hữu ích và may mắn. Và tôi thấy tôi làm việc rất nhiều, trong trại 450 người mà ngày như đêm, tôi không bao giờ thấy mệt. Kêu lúc nào thì con cũng có mặt của tôi ở đó. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng trị bệnh ở thầy. Nhưng mà không bao giờ thấy mệt. Tôi mới thấy rằng tôi cũng máu cao. Ở ngoài đời tôi phải uống thuốc. Mà vô đó nó tịch thâu, đâu có cho tôi viên thuốc nào. Mà tôi vẫn mạnh tự nhiên, không có bị đau khổ vì máu cao. Đó. Cho nên mình thấy cái điển nó rất quý. Và chính luồng điển của mỗi cá nhân đều che chở cho chính mình tiến bộ. Chế chở chỗ nào? Cái tâm chúng ta động loạn, không còn động loạn nữa, không còn gây hấn nữa. Vì chúng ta ở đây nhưng mà ta thấy cảnh kia, thì cái tâm chúng ta chỉ quý nơi sự thanh nhẹ và tự tu tự tiến để đi tới cái chỗ giải thoát, sự mong muốn như vậy và cứu độ chúng sanh. Thành ra việc làm không có rảnh thì không có nghĩ cái chuyện kia mà cạnh tranh và kích bác bất cứ ai, mà chỉ lo tu. Thì cái sự đó nó đủ che chở cho cuộc đời của chúng ta được nha.
Kính thưa thầy, trong tất cả các tôn giáo đều đề cập và nhấn mạnh đến cái vấn đề ăn uống, cũng như trong Thánh Kinh đã nói đến vấn đề ăn uống, nên tránh những cái thức ăn mà có thể làm hại cho gan, và những thức ăn nhẹ không có kích thích.
Cái đó đúng chứ. Đối với những người tu mà chỉ dùng khinh kệ và không có cái pháp luyện á, không có thể ăn bậy được. Phải ăn cơm mực thước. Còn nếu ăn bậy á, nó sẽ dồn cục kích thích và làm cho con người sân si. Còn đằng này chúng ta có pháp luân thường chuyển, là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển hay chiếu minh, các bạn thu hút cái món ăn trực tiếp ở bên trên để giải trượt trong cơ bản. Thành ra các bạn được ăn món ăn trực tiếp, mà một thời gian các bạn ăn quen món ăn trực tiếp đó thì tự nhiên nó tránh những cái chuyện kích thích. Nó mới ăn vô, nó thấy nó hồi trước nó ăn ớt không có phòng miệng, bây giờ ăn ớt nó cảm thấy phòng miệng, nóng gan, nóng ruột, nó không thèm ăn. À, nó ăn ngọt quá nó không chịu được, hay nó ăn mặn quá nó không chịu được, tự nó điều chỉnh bệnh tật. Rồi nó có một thời gian, những người mới tu thích ăn món nào cứ ăn món nấy, ăn một thời gian rồi nó tự nhiên nó quân bình rồi, nó không ăn, nó thay đổi. Tôi hồi mới tu tôi ăn 5 chén cơm một buổi, nhưng mà rốt cuộc chỉ còn có một chén một ngày thôi, vì cái kia nó vô nhiều quá thì tôi không cần thiết ăn cái này. Cho nên bây giờ tôi ăn chỉ có 5 tới 10 phút là xong rồi, không có cần thiết. Mà nó chễn chệ ăn 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng những người thường không bao giờ tôi ăn được. Tôi ăn chỉ lâu lắm là 15 phút là hết công chuyện ăn của tôi rồi. Cho nên con người nó phải đi tới tự động, nó mới thức tâm. Mà bắt buộc không được, bắt buộc nó chán. Cho nên cái phương pháp này là hít vô thở ra, nhưng mà lần lần nó phải đi trong trật tự. Mà trật tự của nó là sự thanh nhẹ, nhẹ làm trời mà nặng làm đất. Cho nên nó nghĩ trời, nó nghĩ sự giải thoát, nó đi lên và nó làm pháp luân thường chuyển. Các bạn thấy không? Từ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là lập lại sự quân bình từ bên trên xuống thế nào, nó phải trở lại như vậy. Nó mới là đúng. Thành thử ra nhiều người tu, nhiều tu mà siêng năng rồi, vấn đề ăn uống không cần thiết với họ, mà mặt mày họ vẫn khổ tư. Cho nên tôi ăn không muối cũng được, không đường cũng được, ăn một trái cà cũng được, có chút ấm bụng là được rồi. Tôi không phải đòi hỏi cái gì hết, cho gì ăn nấy chút xíu là xong. Tôi giới hạn 5-10 phút là rồi. Tại sao có thể sống như vậy? Vì ở bên trên này ăn quen rồi, đúng giờ 6 giờ sáng là thấy biển nó xuống đầy bụng. Trưa 12 giờ cũng xuống, mà phải ăn cho mau, nếu ăn chậm thì bên kia nó xuống là không ăn được nữa. Không ăn được thì mấy người nhà tưởng là bệnh, thì cũng ăn chút cho vui vậy thôi. Sự phần kỳ thật mà ăn phải ăn no, ăn đầy đủ, ngon lành như mỗi người thường là tôi làm được, không bao giờ làm kịp, thì biển nó xuống mau quá. Tôi ước mong rằng tương lai tôi sẽ có một thời gian tình dưỡng và không tiếp xúc với ai, là chắc cái vấn đề ăn tôi xin nghỉ hết. Dùng chút nước buổi trưa là đủ. Thấy cái thể xác nó nhẹ, nó bay bổng. Nhưng mà bây giờ nghe là vì cái nhiệm vụ cứu đời và Thượng Đế bắt buộc phải ăn để độ đời nhiều tầng lớp khác nhau. Cho nếu tôi không ăn thì không giữ cái thể xác và cho mọi người thấy rõ rằng sự tự do khai triển là chánh, mà ông trời công bằng và tự do thật sự, chứ ông trời không có ép ai hết, mà chính người đặt giáo luật ép người là trật, không đúng, để cho họ tự do phát triển, mà pháp là trao cho họ. Bởi vì thanh khí điển hít bao nhiêu là hít, ông trời đâu có cấm, mà họ siêng năng thì họ sẽ thụ hưởng được nhiều, mà họ lười biếng thì họ sẽ mất, không có cái đó. Nhưng mà phải điền vào bằng thực phẩm bề bộn, làm cho bao tử không an, gan không an, thân thể nặng nề và bệnh hoạn gia tăng. Mà nếu họ siêng tu họ sẽ giảm bớt tất cả những bệnh hoạn, ăn ít mà khỏe mạnh. Cho những người siêng tu họ đâu có ăn nhiều, không thích ăn nhiều.
Dạ, kính thưa thầy, đến đây cũng đã hết giờ, xin mình thật cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn hôm nay. Chúng ta cũng đồng học hỏi thêm một lớp nữa. Mọi người tôi tin tưởng rằng cảm thấy cảnh tiên là sung sướng, nơi nhàn hạ. Chính vốn của chúng ta là nơi đó. Cho nên nói tới cảnh tiên, nói tới cô tiên, cái tay ngọc ngà tươi đẹp, là anh Trần Hùng Đạo chảy nước miếng, anh phải đi lên, anh ở đây làm sao anh gặp được. Thành thật cảm ơn.